Đấy, anh lái xe anh chạy ở trên đường anh nhìn xuống những cái con kênh ở Hòa Lan này, anh thấy có trăng ở dưới nước, mắt thấy á, đúng không? Đúng ít. Và tôi nói ngày mai anh đi làm anh đứng ở cái bến sau đường anh nhìn thấy cái đường rầy nó có đụng nhau, mắt anh thấy nó đụng rõ ràng á, nhưng mà có đúng không? Im luôn. Thế tôi nói vậy anh có tin vào mắt thấy nghe không? Im luôn, không cãi nữa, gật đầu công nhận, chấp nhận tôi nói chung. Tôi nói đến mắt thấy tai nghe còn chật, chứ đừng có nói là mình dựa vào mắt thấy tai nghe. Mình phải dựa vào trí tuệ, là sự suy luận của mình. Theo nhân quả, là từ cái này nó sẽ sinh cái nọ, từ cái nọ nó sẽ sinh cái kia. Cho nên các nhà khoa học chưa thấy được cái hiện tượng, nhưng mà các nhà khoa học suy luận theo cái logic nói trên, tức là theo cái tinh thần của nhân quả. Do nhân này sẽ sinh quả kia, do quả kia sẽ sinh nhân nọ. Mà các nhà khoa học giải thích được nhiều cái hiện tượng. Cho nên các nhà khoa học khi mà chế ra cái máy computer đã thấy nó đâu, nhưng mà suy luận từ cái này sẽ sinh cái kia, từ cái kia sẽ sinh cái nọ, mà chế nó thành. Và đúng theo cái logic đó, nó được sử dụng đúng theo ý muốn của con người. Như vậy đâu cần phải thấy, chứ bây giờ nói lý thuyết cái máy đó không ai chịu tin, bởi vì chưa ai thấy hết. Và không ai chịu tin thì không ai chịu làm hết. Và như vậy vĩnh viễn con người không có xe hơi, không có máy bay, không có computer, không có đủ thứ hết. Trước khi chế cái xe hơi, trước khi chế cái máy bay, con người làm gì đã thấy nó. Nhưng mà con người tin rằng là dù không thấy nhưng mà có thể làm cho một khối sắt mà bay trên trời. Được, hỏi tại sao? Tại vì với nhân như thế này nó sẽ đưa đến kết quả như thế này. Chẳng hạn vậy, với một cái động cơ chuyển động như vậy, nó sẽ sinh ra một cái lực. Đó. Và cái lực đó nếu mình biết làm nó, mình đưa cái lực đó để nó tạo thành một cái lực đẩy, thì nó sẽ đẩy cái động cơ đó đi mạnh xa. Mà do những nguyên tắc như vậy người ta mới chế ra xe lửa, xe hơi, máy bay. Nó ví dụ như vậy. Mà trước đi người ta đâu có thấy máy đâu. Thì cũng vậy, một cái người có trí tuệ trong đạo Phật cũng vậy. Không cần phải nhìn thấy cõi nào, nhưng mà do cái suy luận như vậy, phải biết rằng cõi đó nó có. Và nó có thể thành tựu. Đúng giống hệt như vậy. Khoa học là theo cái nguyên tắc suy luận theo cái lối từ nhân này sinh quả nọ để mà hình thành, thì đạo Phật cũng nguyên tắc như vậy, mà đạo Phật còn có trước nữa kìa, còn tiến bộ cái đó trước nữa kìa. Cho nên không thể nào mà bảo là không thấy xong rồi không tin rằng là không có. Cho nên cuộc sống này của người ta phải càng lúc người ta, khi khoa học nó càng phát triển thì Phật giáo nó càng được chứng minh nhiều ghê lắm. Chẳng hạn thì dù như vậy, đời xưa người ta nghĩ làm gì có cái chuyện mà hồi xưa mình phải đi bộ, tất cả đều phải đi bộ. Rồi mình đâu có thể nào mà nghĩ, tại bây giờ thường quá, đối với mình sinh ra đã thấy cho nên mình không đặt vấn đề nữa. Chứ hồi xưa mà nghe chuyện này là rung rinh, nghe chuyện là có một con ngựa bằng sắt leo lên ngồi, đấy là tự nhiên không cần phải thúc ngựa, khỏi cần ăn cỏ. Đó. Xong rồi leo lên là thúc là tự nhiên nó chạy rầm rầm bằng ngựa bằng sắt. Rồi đừng nói gì khi nó chế ra xe hơi mà tôi nghĩ là cả một khối sắt nó nhấc bổng lên trên trời mà bay như chim vậy, là chuyện bất khả tư nghị, là sao mà tin. Cho nên vua quan của đất nước chúng ta, vua quan họ Nguyễn triều từ Đức mới cười Nguyễn Trường Tộ. Khi Nguyễn Trường Tộ nói là bên cái xứ Âu Châu người ta đèn treo ngược mà nó vẫn sáng, cười vua quan thì cười, bảo nhà ngươi treo ngược cái đèn thì xem có sáng được không. Xong nói giọng đúng là vậy, tại vì cái đèn của mình nó cũng khác cái đèn kia, đèn mình đèn cầy, đèn dầu treo ngược cháy nhà. Cho nên mấy ông cười. Rồi lại nghe là bên kia mà nó có những cái gì đó mà lạ lùng như vậy, đâu có tin được, không thể nào mà tin được. Không thể tin. Đừng có nói cách đây khoảng chừng mười mấy năm, 12, 13 năm trước khi đông mới qua Pháp, rồi qua bên Tây Đức. Hồi đó Đức nó có một hai nơi nó bắt đầu nó làm, chưa có nhiều, chưa có phổ biến lắm, là cái hệ thống nước tự động mà thọc tay vào, bây giờ thường quá rồi. Tôi đi vô trong cái lavabo muốn lấy nước rửa mặt mà không cách gì, tìm hoài cái vặn nước mà không có. Mình ngó trên, ngó dưới, ngó dưới gầm, ngó cùng hết không thấy. Có một thằng Đức nó đi vào, nó vừa đi, nó vừa huýt sáo. Thì tôi nghe nước chảy lè xè, nhìn lại thấy nó rửa tay. Rồi thằng đó nó nhìn tôi, rồi tôi nhìn nó. Rồi thằng đó nó hiểu là tôi kiếm ra. Rồi nó mới làm, nó làm cái tay nó vậy. Nó thọc rồi nó rút ra, cái là nước chảy. Thế tôi mới, tôi mình cũng giác ngộ, mình bắt trước nó, mình thọc cái nước chảy. Đó. Rồi tôi về Pháp, tôi kể cái chuyện mà nhà quê đó của tôi đó cho mấy bác ở chùa nghe. Có cái bác hồi đó tu, bây giờ chết rồi, bác Nguyên Lâu, bác không tin. Bác bảo tôi làm gì có cái chuyện mà không có cái vòi vặn mà thọc tay vào mà nước phun, mà lấy tay ra nước dừng. Làm sao nó biết được để nó dừng, làm sao nó biết được để nó chảy nước, không nói như thế. Thì tôi bảo đúng, tôi không biết, bác không biết, nhưng mà những người khoa học người ta biết. Chứ không phải mình không biết là tự nhiên cả thế giới không biết. Nhưng bây giờ thì nó đầy hết rồi, cho nó không lạ nữa. Có nhiều anh Phật tử ở Pháp theo tôi qua bên Hòa Lan, vô nhà cầu không biết cách giật nước. Bảo tụi Hòa Lan nó kỳ thiệt, nó không có cái nút bấm, nước chảy phải ra hỏi chủ nhà. Hóa ra có nhiều nhà nắm cái ống, chứ không phải nói là Pháp nó không có cái đó, kiếm ra không thể tưởng tượng được. Pháp thì phải nhấn cái nút. Còn Hòa Lan đúng không? Hòa Lan có nhà cái ống nước đó, cái mình nắm cái ống, mình cái ống nó giống như hai lớp, mình nắm mình kéo cái vầy đó, mình tuột nó này thì nước nó thoát. Nó ví dụ như thế. Cho nên không tin không phải không có. Như mình xem thử hậu thân của ông Tằng Lỗ Công, ông Triết Lão và ông Cổ Lão thì sau sẽ mình sẽ đọc chuyện trong đó nghe. Phải chịu nhiều điều buồn khổ do ham mê việc giàu sang, còn hậu thân của vị ni sư phải làm con hát của nhà quan, bởi vì tất cả đều chẳng tin phép niệm Phật cầu về Tây Phương, cho nên phải lăn lộn trong cảnh luân hồi chịu vô lượng khổ. Những cái chương sau mình sẽ nghe chuyện của mấy vị này. Đức Phật vì muốn chúng sinh thoát khổ nên Ngài chỉ dạy chúng ta phải tu theo con đường bát chính đạo. Trong mọi lẽ chân chính nói trên, có đủ năng lực làm cho những bậc tu hành từ xưa đến nay thấy được ánh sáng quang minh soi rõ đường tà, nẻo chính, khỏi bị lầm mà thẳng tới cõi chân không tịch diệt, khiến con ma sinh tử kia không thể đem hạt giống luân hồi gieo rắc trong thế gian được nữa. Như vậy con đường bát chính là một hướng đi cho người xuất gia và một cái chìa khóa cho người học và tu. Nói tóm lại, pháp môn tịnh độ dạy người biết hết thảy mọi sự hữu vi trong thế gian đều là giả dối như cảnh chiêm bao. Tại vì pháp môn tịnh độ dạy mình chỉ có một duyên thôi, đó là duyên với Đức Phật, cho nên niệm Phật thôi. Và như vậy pháp môn tịnh độ đó đã dạy cho mình một cái điều hữu hiệu lắm mà trong thiền tông cần phải nỗ lực để tu. Tại thiền tông tu thiền nó là phải đoạn diệt mọi cái pháp hư huyễn, mọi cái pháp không thật. Thì đối với lại người tu tịnh độ chỉ có một cái có thể đem đến cho mình một cái sự thật và đem đến cho mình một cái lợi đích xác, đó là Đức Phật và giáo pháp của Ngài, trí tuệ của Ngài. Cho nên mình chỉ một duyên thôi, không duyên với bất cứ ai khác ngoài Phật, không duyên với bất cứ một pháp nào khác ngoài pháp của Phật. Và như vậy đó là chính duyên, con đường chính nhân duyên nhất để mà tu hành tám cái chính còn lại, tám cái chính kia, con đường bát chính đạo. Như vậy nó khi mà có nhân duyên Đức Phật thì đương nhiên những cái nhân duyên với lại tà sư, tà đạo, với lại ma quái, với quỷ mị đều dứt hết. Khi có nhân duyên với lại Phật Pháp thì đương nhiên những cái pháp thế gian kia nó đều diệt hết. Và đó là cái con đường của người tu thiền cầu kiếm, cầu tìm. Tức là làm thế nào tu thiền thì thành Phật, tại vì kiến tính thành Phật trực chỉ nhân tâm. Và trực chỉ nhân tâm, kiến tính thành Phật thì đương nhiên đã nói trực chỉ nhân tâm là không một cái gì khác. Thì đó là pháp của Phật. Mà đã nói là kiến tính thành Phật là phải thấy được Đức Phật với mình là một. Thì cái pháp môn tịnh độ này chỉ duy có lấy niệm Phật làm nhân duyên. Niệm Phật nó để mình thành Phật và chúng sinh đồng thành Phật. Thành Phật đó mới là một thành Phật viên mãn, mới là chứng được pháp thân. Thì đó là kiến tính thành Phật. Mà chỉ duyên với giáo pháp của Đức Phật, cho nên chỉ theo lời của Đức Phật thôi, tức là theo cái giáo pháp mà niệm Phật và gây nhân duyên với Đức Phật. Cái pháp đó nó mới chính là cái trực chỉ để vào thẳng với Đức Phật. Cho nên người niệm Phật nó vẫn có khả năng trực chỉ nhân tâm, kiến tính thành Phật. Và chính cái đó là một cái mà là ngoài hết tất cả các kinh điển mà truyền riêng, cho nên giáo ngoại bị truyền một cái pháp môn niệm Phật tu tập mà không cần vật văn tự, tại vì chỉ cần Nam Mô A Di Đà Phật, không cần phải thiết lập văn tự từ ngữ gì nhiều, mà cái sự tu đó mình chỉ Nam Mô A Di Đà Phật. Cho nên phải nói thẳng là pháp môn niệm Phật nó thâu nhóm, nó nhiếp hết cả các pháp. Và cho đến thậm chí cả thiền của tổ sư thiền cũng bị nhiếp ở trong tịnh độ. Đó là ý nghĩa là tại sao về sau này những vị tổ sư thiền nổi tiếng của thiền tông như Ngài Vĩnh Minh Diên Thọ, nói ví dụ vậy, đều chuyển khuynh hướng, tức là thiền tịnh song tu. Tức là tại vì những vị đó khi giác ngộ hiểu rằng là cái pháp môn niệm Phật đó nó nhiếp luôn cả cái mà trực chỉ nhân tâm kiến tính thành Phật của thiền tông. Và rõ ràng trực chỉ nhân tâm tức là nó thẳng vào cái chân tâm của mình, thẳng vào chân tâm của mình là chính là Phật tính, cho nên chỉ có Phật thôi. Cho nên niệm Phật chỉ có Phật thôi, dứt hết mọi duyên, chỉ niệm Phật thôi. Và khi chỉ niệm Phật dứt hết mọi duyên, tức là làm theo cái lời dạy của Đức Phật, tức theo đúng cái pháp như vậy, và theo đúng cái pháp như vậy nó mà kiến tính thành Phật, mà thấy được tính thành được Phật đạo. Cho nên nó cũng chính là pháp môn thực chất mà nói. Nếu người nào mà đúng, người nào mà niệm Phật cho đến thượng phẩm thượng sinh, tức là niệm Phật được tam muội, tức là đắc được định của sự niệm Phật, thì phải nói người đó là căn tính của thượng thượng căn, tức là căn tính của hàng tổ sư thiền, tức là hàng mà căn cơ lớn mạnh ghê lắm thì mới trực chỉ nhân tâm kiến tính thành Phật được. Nhưng mà trực chỉ nhân tâm kiến tính thành Phật này không có bị tẩu hỏa nhập ma, một phương tiện hay nhất trong mọi phương tiện để mà trực chỉ nhân tâm kiến tính thành Phật. Bởi vì mình luôn luôn có nhân duyên với Đức Phật. Còn nếu mình tu tổ sư thiền không niệm Phật, không nghĩ tưởng tới Phật, thì đương nhiên phải có một cái nhân duyên khác. Mà bất cứ một nhân duyên nào cũng thua cái nhân duyên gần với Phật ấy. Nhớ như vậy. Cho nên tịnh mới là mạnh nhất. Cho nên tôi, tức ông Vương Nhật Hâu, không còn nghi ngờ gì nữa. Đã không nghi ngờ mà lại tin chắc. Huống chi từ xưa đến nay, những người tu theo pháp môn tịnh độ này sự cảm ứng rất nhiều, chứ nên đem lòng chê bai mà nói rằng không có. Bây giờ đến cái khởi lòng tin phần thứ tư. Người đời thấy nhiều người tu Phật không có giới hạnh, rồi chê đạo Phật. Do đó cái thuyết tịnh độ của Đức Phật dạy họ cũng không tin luôn. Người trí thức còn không bỏ một lời nói phải của người thường, huống chi ta lại chấp tới những tín đồ làm không đúng mà vội chê giáo lý cao thượng của Đức Phật. Thì có rất nhiều người như vậy, cho nên ông Tăng quan trọng lắm. Tại vì ông Tăng là tiêu biểu cho hàng đệ tử của Phật. Nhưng mà ông Tăng sai lầm một cái thì người ta chê Phật Pháp. Nhưng mà đó là những người ngoại đạo đi, thì mình chấp nhận chuyện đó. Nhưng mà những người Phật tử mà làm chuyện đó thì thực là nực cười. Tại vì những người Phật tử mà tu học Phật, thì những người Phật tử nó hiểu một điều chắc chắn là chẳng có ai đại diện cho Đức Phật đối với mình hết. Cho nên cái người nào họ hay họ dở kệ họ. Cái quan trọng là mình hay hay dở thôi. Nhưng mà người Phật tử thì phần nhiều bỏ chùa, bỏ tu chỉ vì chê thầy. Là cái đó là sai. Thầy đâu phải Phật. Cho nên thầy sai, Phật đâu có sai. Mình đừng có bao giờ mà lầm lẫn cho đến độ mình có một cái hộp đựng nữ trang quý báu của mình, mà cái hộp nó lỡ nó bị rơi bị gãy mà mình vứt hết cả nữ trang. Mình ở ngoài đời sao mình khôn thế, mà sao trong đạo mình chịu khôn như vậy. Bây giờ Đức Phật được che chở bằng một ngôi chùa và bằng mấy vị thầy, mà mấy vị thầy ngôi chùa đó có dở đi chăng nữa, cái chất ở trong đó, tức là cái Phật pháp như Đức Phật đâu có dở người nào, thì tại sao mình phải bỏ? Giả sử mình có thể bỏ chùa bỏ thầy, nhưng mà rất bỏ đạo là không bỏ, bỏ Phật pháp là không bỏ, bỏ cái sự tu đó là không bỏ. Người Phật tử phải biết như vậy. Thế thì người Phật tử phần nhiều hay đánh giá trị cái niềm tin của mình đem bán cho mấy vị tăng, cho nên mấy vị tăng mà không tương xứng thì cái niềm tin của mình mất. Cái đó là sai lầm và dở. Cho nên vị tăng có khá hay không khá gì đó thì không ảnh hưởng đến mình, tức là cái chuyện mình phải tu. Ví dụ chính các đệ tử của Đức Phật thuở xưa cũng vậy, có vị thì được hạnh này thiếu hạnh khác, có vị được hạnh này mà mất hạnh nọ. Tất cả các chư tăng là những người phàm phu tu, cho nên những cái nhân duyên của đời trước nó còn,